Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của Quản gia Cơ Đốc với bài 57 Quản gia và Hội Thánh, Quản lý Tài Chánh. Người đời thường nói, có thực mới vực được đạo. Mới nghe qua thì thấy đây cũng là lẽ thường tình, vì người ta phải có ăn để sống mới tiếp cận đạo được. Tuy nhiên, suy cho cùng thì nhận định này chỉ xuất phát từ cái nhìn thiển cận của con người, vì họ chưa suy xét đến tận cội nguồn đã sản sinh nên sự sống của con người trên đất. Từ buổi ban đầu, chính Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất và muôn vật. Ngài cũng sắm sẵn mọi nhu cầu cho sự sống dư dật của loài người trước, rồi Ngài mới dựng nên con người để hưởng thụ những gì Chúa đã sắm sẵn. Theo Sáng Thế Ký chương 1, từ câu 1 đến câu 27. Nhưng vì tổ phụ loài người đã phạm tội với Đức Chúa Trời, mà họ phải gánh lấy sự chết đời đời, cũng như họ đã bị đuổi khỏi nơi phước hạnh đủ đầy mọi nhu cầu sống ban đầu ấy, để rồi phải chuốc lấy sự thiếu hụt của tình trạng sống trên đất đã bị rủa xả này. Có lẽ do hậu quả của tội lỗi là phải hết sức cực khổ làm đổ mồ hôi trán mới có được miếng cơm manh áo, nên con người trở nên ích kỷ, có khuynh hướng thâu trữ hơn là ban cho. Dù vậy, Cha Chí Cao đã có chương trình cứu rỗi dành cho họ. Bởi tình yêu và lòng thương xót vô bờ của Ngài, nên Chúa Giêsu đã giáng trần làm người, chịu chết thay cho nhân loại, để cho những ai đến với Chúa Giêsu thì được gắn liền với nguồn của sự sống. Thực tế cuộc sống cho thấy tất cả những nỗ lực của con người để thâu trữ trong cuộc sống tạm bợ của mình chỉ là vô ích mà thôi. Chính Đức Chúa Trời toàn năng, tuyệt đối khôn ngoan, khi Ngài đã định ra chương trình vĩ đại để cứu rỗi nhân loại, thì Ngài cũng đã có sẵn kế hoạch về tài chính cho con người, như lời Chúa khẳng định trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 9. Từ câu 8 đến câu 10, Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rảy ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Đấng phát hạt giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hạt giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Là quản gia trong nhà Đức Chúa Trời, chúng ta cần nắm chắc lời Chúa dạy để phục vụ đúng ý chủ, đặc biệt là biết quản lý tốt về phương diện tài chính Chúa giao cho để làm lợi ra cho nhà Ngài. Điều thứ nhất, quản gia cơ đốc phải nhớ Đức Chúa Trời là đấng chu cấp mọi nhu cầu trong đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh. Lời Chúa khẳng định trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 10 rằng đấng phát hạt giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình cũng sẽ phát hạt giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Hạt giống để gieo trồng, bánh để nuôi sống thể xác đều là của Đức Chúa Trời ban phát. Như những đầy tớ được chủ giao cho ta lân, thì ở đây Đức Chúa Trời cũng ban cho hạt giống để có nguyên liệu làm bánh. Ngài lại cũng ban cho bánh nữa. Có nghĩa là nếu không có sự ban cho của Chúa, thì dù có nguyên liệu cũng chẳng thể có bánh mà ăn. Nói cách khác, mọi sự để nuôi sống chúng ta không do nỗ lực của chúng ta mà có, nhưng tất cả mọi sự đều đến từ ân sủng của Đức Chúa Trời. Chẳng những cung cấp hạt giống, Nhưng Đức Chúa Trời còn làm cho sinh sôi nảy nở ra nhiều và lại ban thêm nhiều trái của sự công chính cho chúng ta nữa. Khi dân Chúa ra khỏi Ai Cập và lang thang trong hoang mạc 40 năm, Đức Chúa Trời đã phán với họ rằng: Ta đã dẫn dắt các ngươi 40 năm trong đồng vắng, áo sống không cũ trên mình ngươi, giày không mòn dưới chân ngươi, theo phục truyền luật lệ ký chương 29 câu 5. Đức Chúa Trời đã chu cấp nhu cầu thiết yếu cho đời sống của dân Chúa cách diệu kỳ để họ có thể sống và kinh nghiệm quyền năng tẩy trị của Ngài trên chính đời sống của họ, mặc dù họ vẫn luôn lầm bầm, trách móc, thở than, lo lắng cho sự sống của mình. Chúa Giê-xu cũng dạy rằng: Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ, chương 6, câu 26. Tất nhiên, dù Đức Chúa Trời ban cho, thì chim trời hay con người cũng phải tuân thủ mệnh lệnh của Chúa là phải làm việc để sống, chứ không thể nằm chờ sung rụng mà được. Nhưng điều đó đòi hỏi nơi thái độ làm việc của quản gia trong nhà Đức Chúa Trời là chúng ta phải vâng phục, hết lòng làm việc trong niềm biết ơn và tin cậy nơi đấng đã ban phát hạt giống để nuôi mình. Ta lân là của Chúa ban cho. Tất cả những nhu cầu trong đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh đều do Chúa ban cho. Đây chính là điều quan trọng nhất mà mỗi quản gia cơ đốc cần phải ghi nhớ để có thể quản lý tốt tài chính Chúa giao cho mình quản lý để làm lợi ra cho Ngài. Một trong những trách nhiệm quản lý tài chính là dâng hiến cho Chúa để góp phần gây dựng và phát triển nước Chúa trên đất. Không phải chỉ có người được ban cho giàu có mới có bổn phận dâng hiến cho nhu cầu công việc Chúa, mà chương trình về tài chính của Đức Chúa Trời sắp đặt đã ghi rõ trách nhiệm phải đóng góp của dân Ngài không miễn trừ một ai cả. Châm ngôn chương 3 câu 9 dạy: Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Từ người dân làm nông nghiệp, dịch vụ cho đến người được biệt riêng để phục vụ tại đền thờ của Đức Chúa Trời đều phải có trách nhiệm dâng phần 10 hoa lợi đầu mùa hay tài vật tốt nhất mà mình có được để tôn vinh Đức Chúa Trời. Khi quản gia cơ đốc biết rằng mọi sự mình có là do Chúa ban cho thì sẽ biết quản lý tốt ta lân Chúa giao, đặc biệt là biết dâng hiến tài chính cho Chúa. Điều thứ hai, quản gia cơ đốc biết quản lý tài chính để làm mọi việc lành Chúa sắm sẵn. Lời Chúa dạy trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 9, từ câu 8 đến câu 9: Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng: Người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Chúa ban ta lân cho mỗi quản gia, trước hết là để làm lụng nuôi sống và hằng có đủ mọi điều cần dùng trong cuộc sống. Nhưng Ngài cũng ban rời rộng để làm mọi việc lành Chúa sắm sẵn. Và khi chúng ta biết quản lý tài chính đúng theo lời Chúa dạy, thì đức công chính của chúng ta sẽ tồn tại muôn đời. Rõ ràng, Đức Chúa Trời luôn có một mục đích cao trọng khi Ngài ban cho con dân Ngài được dư dật trong mọi sự. Đó là để giúp đỡ lẫn nhau đủ mọi cách, chứ không phải để hưởng thụ và khoe mình. Vì thế, quản gia cơ đốc quyết định chọn cách bước đi với Chúa trong kế hoạch tài chính mà Ngài đã sắp đặt sẵn, hết lòng dâng hiến làm lợi ra cho Chúa, là quyết định khôn ngoan nhất để được Chúa khen tặng là đầy tớ ngay lành và trung tín của Ngài. Chúng ta đã thấy có biết bao doanh nhân cơ đốc trên khắp thế giới từng thành công trên con đường sự nghiệp của mình, vì họ đã biết chọn con đường đồng hành với Chúa trong kinh doanh, dâng hiến tiền bạc rời rộng cho những công việc Ngài. Tổ chức Gideon là một minh chứng cụ thể. Họ đã tập hợp nhiều doanh nhân cơ đốc trên thế giới, sử dụng tiền bạc dâng hiến để in hàng tỷ cuốn kinh thánh Tân Ước, biếu tặng khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Chúa đã ban phước cho họ để công việc của họ vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Nhiều người đã được Chúa dùng góp phần tài chính cho các công tác xã hội, đào giếng cung cấp nước sạch cho những vùng sâu vùng xa khó khăn, xây nhà cho người nghèo, giúp vốn làm ăn để cải thiện đời sống của những người sắc tộc, vân vân. và cũng có nhiều tổ chức kêu gọi dâng hiến giúp cho nhiều nhà thờ mới được xây dựng khang trang, tốt đẹp trên đất nước Việt Nam. Trong đó, từng có sự dự phần của những doanh nhân trong nước đã sẵn lòng làm lợi cho Chúa. Phước hạnh Chúa hứa ban cho những quản gia trung tín, quản lý tốt tài chính theo ý Chúa là Chúa sẽ ban thêm cho rời rộng hơn, không phải để hưởng thụ cho mình hay để thâu trữ, nhưng là để tiếp tục làm việc lành, dâng hiến cho Chúa nhiều hơn nữa. Ngoài ra, về phương diện thuộc linh, như Thi Thiên chương 112 câu 9 đã viết, người ấy rải tiền của, bố thí cho người nghèo khổ, sự công chính của người ấy còn đến đời đời, sừng người ấy sẽ được ngước lên trong vinh quang. Vậy nên, để quản lý tốt tài chính cho Chúa, quản gia cơ đốc đừng bao giờ nghĩ rằng dâng hiến cho Chúa thì chúng ta sẽ bị mất mát. Hạt giống cứ mãi cất trong kho thì cũng chỉ là hạt giống vô dụng. Nhưng như người nông dân gieo hạt giống mất đi thì kết quả thu hoạch gấp trăm lần, tiền bạc thâu trữ. Nếu đêm nay Chúa cất linh hồn đi thì cũng chẳng còn gì. Nhưng sử dụng tiền bạc dâng hiến cho Chúa, Ngài sẽ làm cho sanh hóa ra nhiều và trái của sự công chính cũng sanh hóa dư dật nữa. Ta lân là của Chúa giao cho, hạt giống cũng của Ngài ban phát. Nếu quản gia của Chúa quản lý tốt tài chính Chúa giao, biết dâng hiến rời rộng cho công việc nhà Ngài, thì phần thưởng cho quản gia ngay lành và trung tín ấy sẽ là sự ban cho dư dật, cả về thuộc thể lẫn thuộc linh như lời Chúa hứa, sẽ làm cho sanh hóa ra nhiều và lại còn thêm nhiều trái của sự công bình nữa.
Đời đem vinh hoa chào đón tôi, vì Chúa đã ban ấm êm trong tôi, bình an giữa nhân gian ngập ngùi. Miền đất cháy khô nay biến nên màu tươi, hàng ngày bên Chúa tâm hồn dòng sông, nhờ Ngài ngự vào làm tôi trắng trong. Từ giã bao tháng năm lang thang giữa sa mạc, tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng. Trong tôi an ninh tựa dòng sông, làm tôi trăng trong. Từ giã bao tháng năm lang thang giữa sa mạc, tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn.